Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 16 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về sự biến đổi tình yêu theo chương 4 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá của nữ tu Credidio với ơn gọi phục vụ các bệnh nhân Hansen ở Ecuador. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 vị gồm các hồng y tổng giám mục và mấy chục linh mục. Đảm trách phần thánh ca có ca đoàn Sistina của Tòa Thánh và ca đoàn Mater Ecclesiae. Tham dự thánh lễ đã có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Sau bài thánh ca xin Chúa Thánh Thần đến và ca nhập lễ, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi cử hành với phần làm phép nước là dấu chỉ lòng lành của Thiên Chúa. Tiếp đến, Ngài và hai phó tế đã rảy nước thánh trên tín hữu, trong khi ca đoàn hát bài thánh thi, tôi đã trông thấy nước từ đền thờ chảy ra, nước ấy chảy đến đâu thì đem sự sống đến đó. Bài đọc 1 bằng tiếng Tây Ban Nha trích từ sách Công vụ kể lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống khiến cho các tông đồ mạnh dạn rao giảng Chúa Kitô phục sinh và dân chúng thuộc nhiều quốc tịch khác nhau hiểu được điều các vị rao giảng trong ngôn ngữ riêng của mình. Bài đọc 2 bằng tiếng Anh trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nói về cuộc sống mới trong thần khí khiến cho tín hữu được gọi Thiên Chúa là Cha. Phúc âm được hát bằng tiếng Latin, thuật lại các lời Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ ở lại trong Ngài và tuân giữ các giới răn của Ngài, để được Thiên Chúa Cha và Ngài yêu thương và ở lại trong họ. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu sẽ gửi đến sẽ dạy dỗ họ mọi điều để họ nhớ lại những gì Ngài đã nói với họ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Non vi lascerò orfani. La missione di Gesù culminata nel dono dello Spirito Santo, aveva questo scopo essenziale, riallacciare la nostra relazione con il Padre.
Thầy sẽ không để các con mồ côi. Sứ mệnh của Chúa Giêsu đạt tột đỉnh với ơn Chúa Thánh Thần đã có mục đích nòng cốt này, đó là nối lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha, tương quan đã bị tội lỗi làm hư hại. Kéo chúng ta ra khỏi điều kiện mồ côi và tái lập điều kiện là con cho chúng ta. Khi viết cho Kitô hữu giáo đoàn Roma, Thánh Tông Đồ Phaolô nói, quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi! Đó là tương quan được nối lại, chức làm cha của Thiên Chúa được kích hoạt lại trong chúng ta nhờ hoạt động cứu độ của Chúa Kitô và nhờ ơn Thánh Thần. Chúa Thánh Thần được Thiên Chúa Cha ban cho dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Cha. Toàn công trình cứu chuộc là một công trình tái sinh, trong đó chức làm cha của Thiên Chúa qua ơn của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi cảnh mồ côi mà chúng ta đã bị rơi vào. Cả trong thời đại của chúng ta ngày nay nữa, cũng gặp thấy nhiều dấu chỉ của điều kiện mồ côi này. Sự cô đơn nội tâm mà chúng ta cũng cảm thấy giữa đám đông, và đôi khi có thể trở thành sự buồn sầu hiện sinh. yêu sách tự lập khỏi Thiên Chúa đi kèm với một sự nhớ nhung nào đó về sự gần gũi của Chúa. Sự mù chữ tinh thần phổ biến khiến cho chúng ta không có khả năng cầu nguyện. Cái khó khăn trong việc cảm nhận sự sống vĩnh cửu đích thật như sự hiệp thông tràn đầy đâm chồi và nảy lộc vượt quá cái chết. Sự mệt nhọc trong việc thừa nhận người khác như anh em trong tư cách là con của cùng một cha. Và có nhiều dấu chỉ tương tự khác nữa. Đối nghịch với tất cả các thứ đó là điều kiện là con, là ơn gọi nguyên thủy của chúng ta, là điều vì đó chúng ta đã được tạo dựng nên, là yếu tố di truyền sâu đậm nhất của chúng ta, nhưng nó đã bị hư hoại, và để tái lập nó đã cần phải có hy tế của con một Thiên Chúa. Từ ơn tình yêu vô biên là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã nảy sinh ra cho toàn nhân loại như là một thác ơn thánh vô biên, việc đổ tràn đầy thánh thần xuống. Ai dìm mình với đức tin trong mầu nhiệm tái sinh ấy thì được sinh lại vào cuộc sống tràn đầy là con cái Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Non vi lascerò orfani. Oggi, festa di Pentecoste, queste parole di Gesù ci fanno pensare alla presenza materna di Maria nel cenacolo.
Thầy sẽ không để các con mồ côi. Hôm nay lễ ngũ tuần, các lời này của Chúa Giêsu cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới sự hiện diện hiền mẫu của Đức Maria trong nhà tiệc ly. Mẹ Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn các môn đệ tụ họp cầu nguyện. Mẹ là ký ức sống động của con và là lời khẩn nài sống động của Chúa Thánh Thần. Mẹ là mẹ giáo hội. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy phó thác cho lời bầu cử của mẹ tất cả các Kitô hữu, các gia đình và các cộng đoàn trong lúc này đây đang cần đến sức mạnh của thần khí ủi an, bảo vệ, thần khí của sự thật, tự do và hòa bình. Thần khí, như Thánh Phaolô khẳng định một lần nữa, khiến cho chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Nếu ai không có thần khí của Chúa Kitô thì không thuộc về Ngài. Và khi củng cố tương quan tùy thuộc về Chúa Giêsu của chúng ta, thần khí làm cho chúng ta bước vào một năng động huynh đệ mới. Qua người anh đại đồng là Chúa Giêsu, chúng ta có thể tương quan với người khác một cách mới mẻ, không phải như những kẻ mồ côi nữa, nhưng như là con cái của cùng một cha nhân lành và thương xót. Và điều này thay đổi mọi sự. Chúng ta có thể nhìn nhau như anh em, và các khác biệt của chúng ta chỉ gia tăng niềm vui và sự tuyệt diệu thuộc về một chức làm cha và một tình huynh đệ duy nhất. Các lời nguyện giáo dân đã được tuyên đọc trong các thứ tiếng Tàu, Giorgiano, Pháp, Armenia và Lingala. Xin cho các ơn của Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội mạnh mẽ loan báo sự thật và chiếu sáng thực tại phục sinh. Xin cho các nhà làm luật và những người cai trị được giải thoát khỏi tinh thần thế tục và biết lo cho công ích. Xin cho người trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và quảng đại đáp trả để trở nên linh mục tu sĩ. Xin cho các Kitô hữu đang gặp cảnh khó khăn thử thách và bách hại được kiên cường và sự hy sinh của họ làm sống dậy đức tin của các anh chị em nguội lạnh. Xin cho các anh chị em nghèo túng và khổ đau được Chúa Thánh Thần an ủi và được các anh chị em khác trợ giúp trong tình bác ái huynh đệ. Các lễ vật đã được ba gia đình đem lên bàn thờ, trong đó có gia đình ông bà De Branche với bốn người con và gia đình ông bà Den Rossi và Barbara Potenza với ba người con sinh cùng một lúc. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hơn 60.000 tín hữu. Trong bài huấn dụ, Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ các giới răn của Thầy, Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ khác để Người ở lại với các con luôn mãi. Đức Thánh Cha nói,
queste parole ci ricordano anzitutto che l'amore per una persona e anche per il Signore si dimostra con le parole ma con i fatti.
Các lời này nhắc nhớ chúng ta trước hết rằng tình yêu đối với một người và cả đối với Chúa nữa không chỉ được chứng minh bằng lời nói, nhưng với việc làm. Và cả việc tuân giữ các giới răn cũng được hiểu trong nghĩa hiện sinh, làm sao để toàn cuộc sống bị liên lụy. Thật vậy là Kitô hữu một cách nòng cốt không có nghĩa là tùy thuộc một nền văn hóa hay theo một lý thuyết nào đó, mà đúng hơn là cột buộc mọi khía cạnh đời mình vào con người của Chúa Giêsu và qua người vào Thiên Chúa Cha. Chính vì thế mà Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ Ngài. Chính nhờ Thánh Thần là tình yêu kết hiệp Chúa Cha và Chúa Con, và từ đó Chúa Thánh Thần phát xuất mà tất cả chúng ta có thể sống chính cuộc sống của Chúa Giêsu. Thật vậy, thần khí dạy chúng ta mọi điều, hay điều duy nhất cần thiết là yêu như Thiên Chúa yêu. Chúa Giêsu định nghĩa Thánh Thần là đấng bào chữa, là đấng an ủi, là trạng sư và là đấng bầu cử, nghĩa là đấng trợ giúp, bênh vực và ở bên cạnh chúng ta trên con đường cuộc sống và trong cuộc đấu tranh cho sự thiện chống lại sự dữ. Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn có nhiệm vụ dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta. Người khiến cho giáo huấn của Chúa Giêsu sống và hoạt động để nó không bị thời gian xóa bỏ và làm suy yếu đi. Chúa Thánh Thần tháp giáo huấn đó vào con tim chúng ta và giúp chúng ta nội tâm hóa nó bằng cách làm cho nó trở thành thịt xác của chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta có khả năng nhận các lời và các gương sống của Chúa. Xin Mẹ Maria bầu cử cho chúng ta được linh hoạt một cách mạnh mẽ bởi Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa Kitô và ngày càng rộng mở cho tình yêu tràn đầy của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia cum eusti portare, Alleluia.
Resurrexi, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, cử hành vào Chúa Nhật thứ ba tháng 10 tới đây. Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho các thừa sai truyền giáo cho muôn dân và nâng đỡ sứ mệnh của giáo hội trên toàn thế giới. Chào nhiều nhóm tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy là chứng nhân lòng thương xót và niềm hy vọng của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết về sự biến đổi tình yêu theo chương 4 Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu trình bày về cuộc sống đồng trinh, hôn nhân và đồng trinh. Nhiều người không lập gia đình, không chỉ tận hiến cho gia đình của riêng họ, mà thường khi cũng phục vụ trong vòng bạn bè, trong cộng đoàn giáo hội và trong cuộc sống nghề nghiệp nữa. Thế rồi có nhiều người dùng các tài năng của họ để phục vụ cộng đoàn Kitô trong dấu chỉ của lòng bác ái và việc thiện nguyện. Rồi cũng có những người không lập gia đình bởi vì họ thánh hiến cuộc sống vì tình yêu của Chúa Kitô và các anh chị em khác. Gia đình trong giáo hội và trong xã hội được phong phú một cách lớn lao nhờ sự tận hiến này của họ. Sự đồng trinh là một hình thức của tình yêu, như là dấu chỉ. Nó nhắc nhớ việc chú ý tới nước trời, sự cấp thiết tận hiến mình phục vụ việc loan báo tin mừng vô giới hạn, và là một phản ánh sự tràn đầy của nước trời, nơi người ta không cưới vợ lấy chồng nữa. Thánh Phaolô khuyên điều này vì Ngài chờ đợi việc trở lại gần kề của Chúa Giêsu và muốn rằng mọi người tập trung duy nhất vào việc loan báo tin mừng. Thời gian chẳng còn bao lâu. Tuy nhiên, rõ ràng đó là một ý kiến riêng và một ước mong của Thánh Nhân, chứ không phải là một đòi buộc của Chúa Kitô. Tôi đã không nhận được lệnh truyền nào của Chúa. Đồng thời Ngài thừa nhận giá trị của các ơn gọi khác nhau. Mỗi người nhận được từ Thiên Chúa ơn riêng, người này cách này, người khác cách khác. Trong nghĩa đó, Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng các văn bản Kinh Thánh không cung cấp lý do để chủ trương sự thấp kém của hôn nhân, cũng như sự cao cả hơn của sự đồng trinh hay độc thân vì việc tiết dục. Hơn là nói tới sự cao vượt của đồng trinh dưới mọi khía cạnh, xem ra thích hợp cho thấy rằng các tình trạng sống khác nhau bổ túc cho nhau, trong cách thế làm sao một tình trạng có thể hoàn thiện hơn trong vài khía cạnh và tình trạng khác hoàn thiện hơn từ một khía cạnh khác của cuộc sống. Chẳng hạn học giả Alessandro Di Hales đã khẳng định rằng, trong một nghĩa hôn nhân có thể được coi như cao hơn các bí tích khác, bởi vì nó biểu tượng cho một cái gì lớn lao tới độ như sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội, hay sự kết hiệp của thiên tính với nhân tính.
Vì vậy, đây không phải là giảm thiểu giá trị của hôn nhân đối với sự tiết dục, và trái lại, không có nền tảng nào cho một đối kháng được giả thiết. Nếu theo một truyền thống thần học nào đó, người ta nói tới tình trạng toàn thiện, thì người ta làm điều ấy không phải vì lý do của chính sự tiết dục, nhưng liên quan tới toàn cuộc sống dựa trên các lời khuyên phúc âm. Tuy nhiên, một người lập gia đình có thể sống tình bác ái rất cao độ. Như thế, họ đạt tới sự toàn thiện nảy sinh từ tình bác ái qua việc trung thành với tinh thần của các lời khuyên ấy. Sự toàn thiện như thế có thể và mọi người có thể đạt được. Trong đoạn cuối, Đức Thánh Cha viết như sau. Sự đồng trinh có giá trị biểu tượng của tình yêu không cần chiếm hữu người khác và như thế phản ánh sự tự do của nước trời. Nó là một lời mời gọi các cặp vợ chồng để họ sống tình yêu phu thê trong viễn tượng của tình yêu vĩnh viễn đối với Chúa Kitô như một lộ trình chung hướng tới sự toàn vẹn của nước trời. Tới lượt mình, tình yêu của các cặp vợ chồng diễn tả các giá trị biểu tượng. Một đàng, nó là phản ánh đặc biệt của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật thế, Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp nhất tràn đầy, nhưng trong đó cũng có sự phân biệt. Ngoài ra, gia đình là một dấu chỉ Kitô học bởi vì nó biểu lộ sự gần gũi của Thiên Chúa là đấng chia sẻ cuộc sống của con người bằng cách kết hiệp với nó trong việc nhập thể, trong thập giá và trong sự sống lại. Mỗi người phối ngẫu trở thành một thịt xác duy nhất với người khác và cống hiến chính mình để chia sẻ nó một cách hoàn toàn với người khác cho đến cùng. Trong khi sự đồng trinh là một dấu chỉ giáo hội học của Chúa Kitô phục sinh, hôn nhân là một dấu chỉ lịch sử đối với những ai bước đi trên trái đất, một dấu chỉ của Chúa Kitô dương thế chấp nhận kết hiệp với chúng ta và tự hiến cho chúng ta cho tới độ trao ban máu của Ngài. Sự đồng trinh và hôn nhân là và phải là các mô thức yêu thương khác nhau, bởi vì con người không thể sống mà không có tình yêu. Đối với chính mình, nó là một sinh vật không thể hiểu nổi, cuộc sống của nó không có ý nghĩa nếu tình yêu không được vén mở cho nó.
Độc thân có nguy cơ là một sự cô đơn thoải mái, cống hiến tự do di chuyển với sự tự lập để thay đổi nơi chốn, các nhiệm vụ và các lựa chọn, để dùng tiền bạc riêng để giao du với những người khác nhau theo sự hấp dẫn của lúc đó. Trong trường hợp ấy, rạng người lên chứng tá của những người lập gia đình. Những người đã được mời gọi sống đồng trinh có thể tìm thấy nơi vài cặp vợ chồng một dấu chỉ rõ ràng của lòng trung thành quảng đại và không thể hủy diệt được của Thiên Chúa đối với giao ước, có thể kích thích con tim của họ cho một sự sẵn sàng cụ thể và dâng hiến hơn. Thật thế, có những người lập gia đình duy trì lòng trung thủy của họ khi người phối ngẫu đã trở thành ít hấp dẫn hơn trên bình diện thể lý, hay khi họ không thỏa mãn các nhu cầu của họ, mặc dù có nhiều trường hợp mời mọc họ bất trung hay bỏ rơi người phối ngẫu của mình. Một phụ nữ có thể săn sóc người chồng đau yếu của mình, và ở đó, bên cạnh thập giá, bà lập lại tiếng có của tình yêu cho tới chết. Trong tình yêu như thế biểu lộ một cách rạng ngời phẩm giá của ai yêu thương, phẩm giá như phản ánh của tình bác ái, bởi vì nó chính là tình bác ái yêu thương hơn là được yêu thương. Chúng ta cũng có thể gặp trong nhiều gia đình một khả năng phục vụ hiến dâng và trìu mến đối với các người con khó tính hay cả vô ơn nữa. Điều này khiến cho các cha mẹ trở thành dấu chỉ của tình yêu thương tự do và vô vị lợi của Chúa Giêsu. Tất cả những điều ấy trở thành một lời mời gọi các người độc thân để họ sống sự tận hiến của mình cho nước trời với nhiều quảng đại và sẵn sàng hơn. Ngày nay sự tục hóa đã làm lu mờ giá trị của một sự kết hiệp suốt đời và đã giảm thiểu sự phong phú của việc tận hiến hôn nhân. Vì thế cần đào sâu các khía cạnh tích cực của tình yêu phu thê.
Đoạn cuối cùng trong chương 4 tông huấn có tiểu đề là Sự biến đổi của tình yêu. Việc kéo dài đời sống khiến cho người ta kiểm thực được điều đã không phải là chung của các thời đại khác. Liên hệ thân tình và sự tùy thuộc nhau phải được duy trì cho 4, 5 hay 6 thập niên, và điều này bao gồm sự cần thiết trở lại lựa chọn nhau nhiều lần hơn. Có lẽ người phối ngẫu không còn hấp dẫn bởi một ước muốn tính dục sâu đậm khiến cho họ quay sang một người khác. Tuy nhiên, họ cảm thấy thú vui được tùy thuộc vào người ấy và người ấy tùy thuộc mình, biết rằng họ không cô đơn nhưng có một sự đồng phạm hiểu biết mọi sự cuộc đời họ và lịch sử của họ và chia sẻ tất cả với họ. Đó là người bạn đường trên lộ trình cuộc sống, và với người ấy, họ có thể đương đầu với các khó khăn và vui hưởng các điều xinh đẹp. Cả điều này nữa cũng làm nảy sinh ra một sự thỏa mãn đi kèm theo ước mong riêng của tình yêu phu thê. Chúng ta không thể hứa hẹn với nhau là có cùng các tâm tình trong suốt cuộc đời, nhưng chắc chắn chúng ta có thể có một dự án chung ổn định, chúng ta có thể dấn thân yêu thương nhau và sống hiệp nhất với nhau cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta, và luôn luôn sống một sự thân tình phong phú. Tình yêu mà chúng ta đã thể hứa cho nhau vượt qua mọi xúc cảm, tâm tình hay tình trạng tâm hồn, tuy nó có thể bao gồm chúng. Đó là một ước muốn thiện ích sâu đậm nhất với một quyết định của con tim liên lụy tới toàn cuộc đời. Như thế, giữa một xung khắc không giải quyết được, và mặc dù có nhiều tâm tình hỗn độn quay cuồng trong tim, người ta duy trì sống động mỗi ngày quyết định yêu nhau, tùy thuộc vào nhau, chia sẻ toàn cuộc sống và tiếp tục yêu thương nhau và tha thứ cho nhau. Mỗi người chu toàn một lộ trình lớn lên và thay đổi riêng. Trên con đường ấy, tình yêu cử hành mỗi bước và mỗi chặng mới. Trong lịch sử của một cuộc hôn nhân, khía cạnh vật lý câm nín, nhưng khi điều này không phải là một lý do để sự hấp dẫn, yêu thương thuyên giảm. Người ta say mê toàn một con người với một căn tính riêng, chứ không phải chỉ say mê một thân xác, tuy thân xác ấy vượt ngoài cái hao mòn của thời gian, không bao giờ hết diễn tả trong một vài kiểu cách cái căn tính cá nhân đã chinh phục con tim. Khi các người khác không có thể nhận ra vẻ đẹp của căn tính ấy, người phối ngẫu si tình tiếp tục có khả năng nhận thức nó với bản năng của tình yêu và sự trìu mến không biến mất. Họ tái khẳng định quyết tâm của họ tùy thuộc người ấy, lại chọn người ấy và diễn tả sự lựa chọn đó qua một sự gần gũi trung thành và tràn đầy hiền dịu. Sự cao quý trong quyết định của họ cho người đó vì mạnh mẽ và sâu đậm, đánh thức một hình thức của xúc cảm trong việc chu toàn sứ mệnh phu thê. Vì xúc cảm được khơi dậy bởi một người khác như bản vị con người, tự nó không hướng tới cử chỉ giao hợp. Nó chiếm hữu được các diễn tả xúc cảm khác, bởi vì tình yêu là một thực tại duy nhất, tuy với các chiều kích khác nhau, thỉnh thoảng chiều kích này hay chiều kích khác có thể nổi lên mạnh hơn. Sự ràng buộc tìm ra các mô thức mới và đòi buộc quyết định luôn luôn tái thiết lập nó một cách mới mẻ. Nhưng không phải chỉ để duy trì nó, mà cũng để làm cho nó lớn lên nữa. Đó là con đường cần được xây dựng mỗi ngày. Nhưng không có gì trong tất cả những điều này có thể nếu ta không khẩn nài Chúa Thánh Thần, nếu ta không mỗi ngày kêu lên xin ơn Thánh của Ngài, nếu ta không kiếm tìm sức mạnh siêu nhiên của Ngài. Nếu ta không âu lo, xin Ngài đổ lửa của Ngài xuống trên tình yêu của chúng ta, để củng cố nó, hướng dẫn nó trong mọi hoàn cảnh.
Vừa rồi là bài viết về sự biến đổi tình yêu theo chương 4 Tông huấn điểm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, anh Phương và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 5, nhân ngày thân hữu giữa Công giáo và Chính thống Cốp Ai Cập, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu của hai giáo hội cùng làm chứng về những giá trị quan trọng. Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ Chính thống Cốp, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 3 năm cuộc gặp gỡ huynh đệ của Ngài với Đức Thượng Phụ ở Roma ngày mùng 10 tháng 5 năm 2013. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, với lòng cảm tạ Chúa chúng ta, tôi nhớ lại những giai đoạn chúng ta đã đi với nhau trên con đường hòa giải và thân hữu. Sau bao thế kỷ im lặng, hiểu lầm và có khi đố kỵ nhau, các tín hữu Công giáo và Cốp đang gia tăng gặp gỡ nhau, đối thoại và cộng tác với nhau trong việc loan báo tin mừng và phục vụ nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong hành trình tiến đến ngày chúng ta có thể cùng nhau dự bàn tiệc thánh thể, nhưng nay chúng ta đã có thể thực hiện sự hiệp thông hữu hình liên kết chúng ta. Tín hữu Cốp và Công giáo có thể cùng làm chứng về những giá trị quan trọng như sự thánh thiêng và phẩm giá sự sống của mỗi người, sự thánh thiêng của hôn nhân và đời sống gia đình, tôn trọng thiên nhiên được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Đứng trước nhiều thách đố ngày nay, tín hữu Cốp và Công giáo được kêu gọi cung cấp câu trả lời chung dựa trên tin mừng. Đức Thánh Cha cho biết Ngài vẫn cầu nguyện hàng ngày cho các cộng đồng Kitô ở Ai Cập và Trung Đông, quá nhiều người phải chịu cảnh cơ cực và những tình trạng đau thương. Ngài cũng biết Đức Thượng Phụ rất quan tâm về tình hình Trung Đông, đặc biệt tại Iraq và Syria, nơi các anh chị em Kitô chúng ta và các cộng đồng tôn giáo khác đang đương đầu với những gian truân hàng ngày.
Cũng ngày thứ ba, ngày 10 tháng 5, theo sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước. Trước tiên là cha Ludovico Pavoni, người Italia, sáng lập dòng Nam Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm, qua đời hồi tháng 4 năm 1849 ở Saiano, gần thành Bresciano, Bắc Italia, thọ 63 tuổi. Cha nổi bật về hành động anh dũng cứu thoát các học sinh của cha khỏi cuộc tàn sát của quân Áo trong chiến dịch gọi là 10 ngày ở Brescia. Cha Pavoni cũng là người đi tiên phong trong việc thành lập các trường huấn nghệ ở Italia và tông đồ bằng các phương tiện truyền thông xã hội. Tiếp đến là thầy Salomon Klerklet thuộc dòng sư huynh các trường Công giáo, tử đạo ngày 1 tháng 4 năm 1792 thời cách mạng Pháp, và được Đức Giáo Hoàng Pio XI phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926 cùng với một nhóm tín hữu khác bị quân cách mạng sát hại vì từ chối không tuyên thệ với hiến pháp bài tôn giáo của nhà nước.
Sáng thứ hai, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các thành viên Hội Bác Ái Thánh Phêrô tiếp tục làm chứng về tin mừng Bác Ái. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 dành cho ban chấp hành và nhiều thành viên của hội đến trao cho ngài số tiền quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô đã lạc quên được trong tất cả các thánh đường ở Roma để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục làm chứng tá cho tin mừng bác ái, ngày càng trở thành dấu chỉ và dụng cụ của lòng dịu hiền của Thiên Chúa đối với mỗi người, nhất là những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong năm thánh lòng thương xót này, trong khi chúng ta rong ruổi trên những nẻo đường thực thi các hoạt động từ bi thương xót, chúng ta được kêu gọi canh tân bản thân trong đức tin. Để mang sự thăm viếng của Chúa cho những người đang chịu đau khổ trong thân xác và tinh thần, chúng ta phải vun trồng đức tin. Niềm tin này nảy sinh từ sự lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm sự hiệp thông sâu đậm hơn với Chúa Giêsu. Hội Bác Ái Thánh Phêrô Tông Đồ được một nhóm bạn trẻ Công giáo thuộc các gia đình quý tộc ở Roma thành lập năm 1869 dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Jacobini. Hiện nay, Chủ tịch hội là quận công Leopoldo Toclonia và hội thực hiện nhiều hoạt động bác ái giúp đỡ người nghèo ở Roma.
Tuần qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã viếng thăm ba nước vùng Baltic trong vòng một tuần lễ. Chặng đầu tiên, Ngài thăm Cộng hòa Lithuania, rồi đến Estonia và sau cùng là Lettonia. Trong số ba quốc gia này, Lithuania là nước duy nhất có đa số dân là tín hữu Công giáo, với hơn 80% dân số. Tại đây, Đức Hồng Y Parolin trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự lễ bá mạc Đại hội Toàn quốc về lòng thương xót, nhóm tại thủ đô Vilnius. Dân số hai Cộng hòa Lettonia và Estonia đa số là người không tôn giáo hoặc vô thần. Lettonia chỉ có 200.000 tín hữu Công giáo và Estonia chỉ có 5.745 tín hữu Công giáo thuộc năm giáo xứ, tương đương với 0,4% dân số. Trong ngày đầu tiên của cuộc viếng thăm, ngày 7 tháng 5, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Thủ tướng Ankiedat Butkevicius, rồi đến thành phố Šiauliai, cử hành thánh lễ cạnh đồi thánh giá, nơi có hàng trăm ngàn thánh giá được các tín hữu cắm do lòng sùng mộ theo một truyền thống lâu đời và được coi như một biểu tượng căn tính của quốc gia Lithuania. Trong thời Cộng sản Liên Xô, các thánh giá này nhiều lần bị xe ủi của nhà nước ủi mất, nhưng rồi sau đó các thánh giá lại tái xuất hiện và nhiều hơn trước. Hiện nay có hơn 400.000 thánh giá lớn nhỏ khác nhau được dựng trên đồi. Ngày 7 tháng 9 năm 1993, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến hành hương tại đồi này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gọi đồi thánh giá này là một chứng từ về niềm hy vọng và là sự kháng chiến trong những thời kỳ khó khăn. Và như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói, đây là nơi an bình, yêu thương và hy sinh. Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét rằng, tại nơi thánh này, nơi có hàng chục ngàn thánh giá xuất hiện ở chân trời và âm thầm làm chứng về lòng tin của dân Lituani và niềm tín thác của họ nơi Thiên Chúa, chúng ta canh tân quyết tâm có một quan hệ sâu đậm hơn với Chúa Kitô để có thể theo sát Chúa và dẫn đưa tha nhân về với người.
Lúc 1 giờ trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 5, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Vilnius để bế mạc Đại hội Toàn quốc Lituania về lòng thương xót. Cùng đồng tế với Ngài có các Hồng Y, giám mục địa phương và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng, sau khi diễn giải ý nghĩa lễ Chúa lên trời như lời mời gọi các môn đệ Chúa hãy hy vọng, Đức Hồng Y Parolin đặc biệt nhắc đến sự kiện tại thành Vilnius có bức ảnh Đức Mẹ Thương Xót cổ kính hồi thế kỷ 17, và cũng chính tại đây bức ảnh đầu tiên lòng thương xót Chúa được họa sĩ Eugenius Kazimierowski vẽ theo tường thuật thị kiến của Thánh nữ Faustina Kowalska. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, Đại hội Toàn quốc Lituania về lòng thương xót không được nhìn như một biến cố riêng rẽ, nhưng là một lời khích lệ cho toàn thể các cộng đoàn giáo hội địa phương đón nhận sứ điệp lòng thương xót của Chúa và thực hiện những sáng kiến cần được thực hiện cả trong tương lai như kết quả cụ thể và lâu dài của năm thánh lòng thương xót hiện nay. Để được như vậy, chúng ta cần tín thác nơi lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống bản thân, xin ơn tha thứ và lãnh nhận bí tích thống hối, rồi thể hiện lòng từ bi thương xót, tha thứ trong đời sống hàng ngày. Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta phải trở thành những tác nhân thực thi, tha thứ và hòa giải. Chúng ta phải đón nhận tinh thần thương xót, cảm thương và liên đới, không hài lòng với những thiện ý, nhưng phải tìm ra những phương thức thực hành để biểu lộ xác tín ấy qua những công việc cụ thể khác nhau.
Tại Estonia, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã ca ngợi lòng trung thành của các linh mục và tín hữu Kitô tại Estonia và mời gọi họ tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh ngày nay. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 10 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Tallinn của Cộng hòa Estonia, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại tấm gương can trường của Thánh Phaolô Tông Đồ, trung thành loan báo tin mừng giữa bao nhiêu nghịch cảnh, như được trình bày trong lời giã từ của Thánh Nhân với Cộng đoàn Epheso trong bài đọc thánh lễ. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá trung thành của các linh mục, tu sĩ và giáo dân đứng trước bách hại, lưu đày và những chướng ngại đủ loại trong những năm Estonia bị chế độ độc tài Liên Xô chiếm đóng. Cách đây 25 năm, Estonia đã phục hồi nền độc lập. Đức Hồng Y nói, ngày nay đất nước anh chị em được tự do, nhưng lời kêu gọi trung thành và can đảm làm chứng nhân vẫn không kém phần quan trọng. Đứng trước trào lưu tục hóa, sự dửng dưng đối với tôn giáo đang lan tràn, và nhiều khi có những thái độ công khai thù nghịch đối với tín ngưỡng tôn giáo đang xảy ra tại nhiều miền ở Âu Châu, cần phải cấp thiết tái truyền giảng tin mừng. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, tại Estonia này, cộng đoàn công giáo thật là nhỏ bé. Vì thế, điều quan trọng là mỗi phần tử giữ vai trò của mình trong việc loan báo tin mừng và làm cho các giá trị phúc âm được thấm vào xã hội. Tôi muốn cảm ơn các linh mục, những người nam nữ thánh hiến và giáo dân vì sự dấn thân phục vụ giáo hội địa phương này và vì tất cả những gì anh chị em đang làm để thăng tiến sứ mạng của giáo hội, mưu ích cho toàn thể xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị chứng tá của nữ tu Credidio với ơn gọi phục vụ các bệnh nhân Hansen ở Ecuador.
Thank you. Đôi khi Thiên Chúa gọi chúng ta làm những điều mà chúng ta không thích thú để làm. Nhưng nếu bạn cứ làm và để Thiên Chúa làm, bạn sẽ vượt qua và học cách vượt lên. Chị Annie Credidio đã chia sẻ như thế với một nhóm học sinh trung học của Hoa Kỳ đang tham gia một chuyến đi truyền giáo đến Ecuador. Cũng với suy nghĩ như thế, chị đã biến một bệnh viện bị lãng quên ở Guayaquil thành một gương mẫu cho việc chăm sóc, yêu thương và mang lại phẩm giá cho các bệnh nhân Hansen, thường gọi là bệnh cùi, nơi ngày nay được gọi là nhà Damien, lấy theo tên của cha Damien, người đã sống và chết với các bệnh nhân Hansen và là thánh bảo trợ của họ. Mọi sự bắt đầu vào năm 1988, khi ấy nữ tu Credidio, quê ở Brooklyn, thuộc dòng các nữ tu bác ái của Đức Trinh Nữ Maria, đang dạy trường mẫu giáo ở Ecuador. Chị thường tự hỏi, Thiên Chúa có kế hoạch gì cho cuộc đời mình? Một ngày kia, chị được mời dự lễ tại một nhà nguyện dành cho các bệnh nhân lây nhiễm ở Ecuador. Khi vào nhà nguyện, chị thấy xung quanh mình những bệnh nhân đã bị mất các tay chân, người thì quấn băng, người thì không. Chị nhìn thấy một phụ nữ đang bò vào nhà thờ bằng đầu gối và bàn tay của mình. Chị không thể tin nổi khi nhìn vào gương mặt người phụ nữ này. Mắt bị phủ bởi một lớp mây, sống mũi không còn và mũi chỉ còn là một mảnh thịt trên gương mặt, tai thì chảy dài xuống. Người phụ nữ này đưa tay ra chào đón chị, nhưng hai bàn tay không còn ngón nào. Bà ta cũng không còn cái răng nào, nhưng lại có một nụ cười rất đẹp. Khi nhìn thấy cảnh này, chị Credidio cảm thấy một điều gì đó đi vào tâm hồn chị. Chị nhận ra đây chính là ơn gọi của mình. Từ lúc này, chị đã dành hết sức lực để thành lập và điều hành quỹ cha Damien. Đầu tiên, chị đến bệnh viện, dạy các việc thủ công để giúp các bệnh nhân có thể dùng bàn tay và các ngón tay để chống lại sự tấn công của vi trùng vào các dây thần kinh ngoại biên, làm chết các ngón tay. Nhưng khi chị trải qua nhiều thời gian ở bệnh viện, chị còn nhận ra điều kiện sống ở bệnh viện rất tồi tệ, không xứng với con người. Khoa bệnh Hansen thường không có đủ người làm việc, các cửa sổ không có kiến, cống rãnh thì không có nắp đậy. Ban đêm côn trùng bò khắp các phòng, trong khi chuột bò lên từ các đường ống. Các bệnh nhân còn cho chị biết là có dám trong súp, nhưng chị không tin cho đến khi chính mắt mình nhìn thấy. Ngày hôm sau, chị đi đến nhà bếp dành cho bệnh nhân lây nhiễm. Chị không thể tin điều mình thấy khi trần nhà phía trên bếp đã mất những tấm tre và một con chuột còn chạy ngang qua chân chị. Chị hiểu rằng làm các việc thủ công với các bệnh nhân thôi chưa đủ. Chị đã nhờ những người tình nguyện dạy học ở trường mẫu giáo giúp chị để chị có thời gian dấn thân giải quyết những nhu cầu thay đổi bệnh viện. Trong năm đầu tiên, một công ty sơn đã tài trợ để thay màu xám u buồn của bệnh viện với màu tươi mát hơn. Rồi một công ty khác thì tặng những vật liệu để lắp đặt các kiến cửa sổ. Bãi rác trước bệnh viện cũng được thu dọn đi và những hàng chữ "Xin đừng đổ rác ở đây" được sơn trên tường. Khi những cải tiến được thực hiện, Credidio và đội quân của mình lại gánh vác thêm trách nhiệm. Khi chất lượng cuộc sống được cải thiện cho bệnh nhân và người dân, chi phí cho hoạt động càng nhiều hơn. Valentino Bravo là một bệnh nhân điều trị ở Damien trước cả khi nữ tu Credidio đến đây. Cô cho biết là sự thay đổi của bệnh viện đã thay đổi cuộc sống của mọi người. Cô nói, nhìn kìa, trông nó đáng yêu biết bao. Mọi thứ trang trí ở đây trước đây rất xấu xí. Bạn có thể thấy sự thay đổi ở nhà tắm dành cho nam giới. Bây giờ bạn không còn thấy những cái giường cũ kỹ. Mọi người nói chúng tôi được ưu tiên. Và tôi nói, đúng, bởi vì chúng tôi luôn ở trong ánh mắt của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn giữ chúng tôi trong lòng bàn tay của Ngài. Từ năm 2015, nhà Damien tách khỏi bệnh viện truyền nhiễm và như thế không còn được trợ cấp bởi nhà nước nữa. Nhưng đối với các bệnh nhân, sự thiệt thòi này xứng với việc được xem nhà Damien như nhà của mình. Mặc dù nhiều người trong số các cư dân của Damien có vết loét không lành, dấu tích của bệnh Hansen, tất cả mọi người sống ở đó đã được chữa khỏi các vi khuẩn gây bệnh, vì vậy họ không lây nhiễm cho các khách đến thăm. Do đó, nhà Damien có thể mời khách và các tình nguyện viên đến thăm, chia sẻ thời gian và tài năng của họ với bệnh nhân. Vài nhóm giúp bệnh viện phát triển cơ sở vật chất, vài nhóm y bác sĩ dành một tuần giải phẫu miễn phí và trị liệu cho các bệnh nhân. Vài nhóm chỉ đơn giản đến để chia sẻ sự hiện diện của mình với các bệnh nhân, lắng nghe chuyện của họ và bày tỏ sự cảm thông. Chị Credidio khuyến khích mọi người thăm viếng các bệnh nhân vì điều này rất cần thiết. Bệnh nhân Hansen bị kỳ thị và sự kỳ thị ngăn cản gia đình họ đón rước họ trở về nhà. Họ là những người bị xã hội từ chối và gạt ra ngoài lề. Vì vậy, sự thăm viếng tạo nên một điều khác. Mỗi năm, nhà Damien ngày càng phát triển, nó có thêm nhiều chương trình, mời nhiều nhóm tình nguyện mới, sửa chữa và thay mới các đồ vật, vân vân. Với sự điều hành của chị Credidio và tất cả những người ủng hộ công việc của bệnh viện, sự phát triển này sẽ tiếp tục giúp mang tình yêu và phẩm giá đến với những thành viên bị chối từ của xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.